phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch, thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2013. Chúng ta học kinh Chuyện Bách Vụ tiếp theo, dĩa số 47. Trong cái dĩa số 47 này thì chúng ta học cái chuyện số 93 và chuyện số 94. Thì chúng ta còn có 6 chuyện nữa là hết cái bộ kinh này. Đó, cho nên mình học cái bộ kinh này còn 3 buổi nữa là mình hết rồi đó, mình qua sẽ bộ kinh khác nha. Hôm trước ấy, chúng ta học cái kinh số 92 rồi, cái này chúng ta học cái kinh số 93. Số 93 này cái kinh gọi là gây quả cho người. Gây quả cho người tất nhiên là nói về cái người nhiều chuyện đó, đi đến đâu cũng gây quả cho người hết á. Mà Đức Phật ở đây là cái bài này dạy về tâm lý những người mà không có nhìn vô mình mà nhìn vô người khác đâu, mà nhiều chuyện lắm. Đó là người nói nhiều á, nói hay không? Nhìn lại mình có nói hay lắm. Giờ sư cô sẽ đọc ở trong cái kinh. Kinh này là kinh Bách Vụ. Kinh Bách Vụ gồm có 100 cái thí dụ, là do ai kể ra cái gì biết không? Do Đức Phật kể ra. Rồi Đức Phật kể ra để mà dạy cho, muốn dạy cho Phật tử một cái gì đó. Cho nên Đức Phật mới kể ra câu chuyện để dễ nhớ đó. Khi mình nhớ câu chuyện này chứ mình biết cái mình soi lại mình, phải mình có bị cái đó không, chứ không phải mình học để mình nhìn mình soi cái bà kia đó, hay soi cái ông kia, mà mình để coi mình. Thì cái bách vụ này mình học về những 100 cái chuyện khô. Thì ở đây á, 100 cái chuyện này á, người ta dụ cho 100 cái sự ngu khờ của chúng sanh. Đức Phật á, bây giờ mình học cái 100 cái ngu khờ chúng sanh để mình tránh đi ngu khờ thì mình là người gì? Người khôn. Cho nên mình học 100 cái này thì sao ở đây mình đã có 100 cái khôn. Và nếu mà mình ngu nữa là mình phải nhớ cho mình không có được ngu nha. Rồi bây giờ mới đọc nha. Ngày xưa có một phụ nữ rất nhiều chuyện. Suốt ngày á thì chị đi lông bông bên ngoài để nói những cái chuyện tốt xấu của người ta. Chị không nói chuyện thị phi của người thì chị cũng khen chơi người tốt người xấu với chị khác thôi. Chị đem nhiều điều tốt xấu của mình để phê phán chuyện đúng sai của người. Đó, ví dụ như thấy người ta xấu cái chị nói tôi không có làm đó đâu, tôi tốt lắm, mấy người nó xấu vậy. Chị có đem cái chuyện của chị tốt hơn để nói người ta không à? Nè. Một hôm chị gặp một cô gái trẻ đẹp thì chị bảo rằng: này em à, em rất là xinh đẹp để nghe. Quá, nhìn rất là đẹp đó nghe. Em có chịu tôi giới thiệu cho em một cái chàng trai khôi ngô tuấn tú không? Đó là đi làm mai rồi đó. Bảo đảm em rất là hài lòng. Em đồng ý không? Chàng trai này vừa đẹp trai mà vừa có học vấn đó đó, lại có hiểu biết, là lại giàu sang, có địa vị đó. Em mà kết hôn với anh ta thì quả thật là một đôi trai tài gái sắc đó, hạnh phúc đâu có gì bằng. Thì cô gái kia vốn không quen biết gì cái chị này hết á, bỗng nhiên á nghe chị nói một hơi mai mối vậy đó, thì cô ấy làm thẹn thùng, không dám nghe nên đi luôn. Không nghe, đâu có biết bả là ai, tự nhiên mới tới bả sổ một hơi vậy đó, thì nó đi luôn. Chị này mới càng tức giận, thì giờ đi về càm ràm, cái con nhỏ này không biết điều hết. Mai này nhờ ta làm mai cho ai thì phải biết, ta không có thèm nghe đâu, ta không thèm giúp đâu. Cô gái nghe vậy, nghe nói bậy bạ thì bực mình rồi đi luôn. Làm bực cho người ta. Một lần nọ thì có người hàng xóm mất, bị mất đó, thì chị ta, cái cô này mới đến giúp đỡ, chỉ dạy cho con cái cái người mà chết kia, nói vậy nè, xé cho chuyện ta đó. Này các con à, mẹ có các con mất rồi thì mắt con phải khóc lóc đi chứ, càng khóc lớn tiếng, càng khóc nhiều á thì mới bày được cái lòng hiếu thảo đối với mẹ nhé. Nếu không thì mọi người sẽ phê bình con á là không, người không có hiếu cha mẹ. Các con phải đốt nhiều vàng bạc nè, nhiều vàng mã cho mẹ của con xuống dưới âm phủ xài chứ. Rồi phải đốt nhà giấy, xe giấy, dụng cụ, đồ giả cho mẹ, bằng không mẹ các con sẽ quanh quẩn ở đây. Các con có muốn mẹ các con làm kẻ ăn xin là có hồn không, làm ma quỷ đói không? Các con phải nghe lời ta, đốt vàng mã nhiều đó. Thì mấy cái nhỏ cái nó cũng nghe, nó thì cái bả, cái chị này chị quê quá, chị bỏ chị đi nữa, chị đi nữa, cái chị tới những cái xóm khác á thì chị bày cho mọi người là nếu bảo họ cảm tạ chị cũng không có đúng, tức giận cũng không được, làm theo thì cũng không ổn. Cho nên á, chị đi đến đâu cũng gây phiền phức cho người không à, cứ tới đi xíu chuyện ta rồi bày biểu thế này bày biểu thế nọ, mất công người ta đó. Cho nên á, có người thì nghe chị, có người không nghe, có người nghe chị thì bị tai nạn, có người nghe chị thì bị gia đình tan nát, có người nghe chị thì bị xáo trộn trong gia đình, mất nợ mất nần đó. Hằng ngày chị sống không có nề nếp, suốt ngày thì lông bông ngoài đường, thường thường đến nửa đêm mới về nhà. Các chị này nè, một hôm chị nằm ngủ trưa dưới cây cổ thụ á, vừa lúc thức giấc á thì chị chợt thấy một con gấu đen chạy đến, phải nằm ngủ trưa ở gốc cây á, ôi bên chỗ rừng á. Nhưng mà cái chị này ngồi dậy chạy trốn không kịp, liền á chạy xung quanh gốc cây, thì con gấu nó vồ chị gì nè, thì nó gấu thì mà mạnh á thì hai cái tay, cái móng tay của nó bị cắm vô gốc cây, nó ôm vậy ạ, thì cái tay đó bị, móng tay của nó bị cắm gốc cây, thì chỉ bên kia mà chỉ lời bẹp, chỉ đè hai cái tay nó vô gốc cây luôn, chỉ đè nó ôm vậy nè đó, chỉ đè cái tay nó vô gốc cây, mà nếu buông ra thì nó ăn thịt chỉ, cho nên chỉ đè vậy đó, thì chỉ đè cho tới trưa vậy đó, mà dòm hoài không có thấy ai đi qua đó. Thì bỗng một quái thì có một chàng thanh niên đi rừng á, đi xây không à, đi ngang đó, chứ anh đè giùm mấy con gấu này giùm cho tôi được không, cái vuốt của nó là cắm sâu vào trong đây nè, anh đè giùm cho tôi một thời gian thì anh đè giùm tôi một thời gian đi, để mà tôi nghỉ chút rồi tôi đè tiếp cho anh. Thì cái ông này ông thấy vậy thì ông đó ông đè thế vô cho bả, thì bả đi thay vì bả đi kiếm cây kiếm đồ, bả đánh gấu cho nó chạy thì cứu ông này, cái bả đang để cho ông đè hoài ông đi luôn, cái bả ông mới đè hoài, ông đè cho tới chiều, tới tối, tới khuya luôn, ông đè như thế tới sáng luôn, ông cứ đè ông buông ra thì con gấu nó sẽ ăn thịt ông sao, cho nên ông đè ông nhìn đói một ngày một đêm luôn. Cái có người đi ngang á, cái cứu ông, cái đặt con gấu, cái con gấu đau quá nó buông ra nó chạy thì cứu được ông. Ông nói trời ơi, à cái anh có biết không, tôi thấy cái bà kia bả vậy thì tôi đè cho bả, thay vì bả đi kiếm người tới cứu tôi, bả bỏ bả đi luôn, bả gạt tôi bả đi luôn đó. Đức Phật kể cái chuyện đó vậy thôi, cái này nói tóm lại cái người mà lông bông này nè, nó nhiều chuyện lắm nhưng mà nó không có trách nhiệm với cái chuyện, nó không có trách nhiệm với cái chuyện của nó làm, nó lông bông con người, lông bông nhiều chuyện của ai cũng xíu vô. Đại ý câu chuyện này Đức Phật nói á, kẻ hay xía vô chuyện của người khác á, xúi dục người khác làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà cái người đó không có trách nhiệm. Tưởng tượng người nhiều chuyện, nó nói nhiều chuyện mà nó không có trách nhiệm. Cho nên mình phải biết những người nhiều chuyện đối với mình thì mình phải dè dặt một chút. Bây giờ con dở cái bản ra ha, cái gì học, cái gì đọc, học ở trong cái kinh này đó. Cái chuyện này là Câu chuyện số 93, quý vị nhìn bên bảng á, người nhiều chuyện có hại cho người khác. Thì đại ý câu chuyện như con nói rồi đó, kẻ xấu á, kẻ xấu ác thường xía vô chuyện của người, bàn luận chê khen xúi giục một cách vô trách nhiệm, khiến cho nhiều người bị hại. Mà cái người đó, ta hỏi cái người xấu ác là cái người gì? Đức Phật nói là những cái người nhiều chuyện mà xía vô chuyện ta là kẻ xấu ác, chứ không phải là mình đủ người ta, là mình lường gạt ta, mình ăn hết của người ta mới xấu ác rồi. Mà mình xía vô chuyện ta là xấu ác rồi, đâu phải chuyện của mình đâu đó. Vậy chứ Đức Phật muốn á, dạy cái gì ở trong cái câu chuyện này? Đức Phật nói á, kẻ làm thầy đời dạy khôn người khác mà không nhìn lại chính mình, càng dạy thì càng thiệt hại thêm cho ta thôi. Mình dạy khôn cho ta mà mình phải nhìn lại mình là ai. Đức Phật biểu á, khi mà mình gặp một người tới dạy khôn mình á, mình phải nhìn cái người dạy khôn mình là người nào, nó tốt không mà dạy khôn mình. Cho nên nếu không vậy con mình làm thân luôn, mình không nghe theo. Nếu mình nghe theo những người nhiều chuyện mình có hại, hoặc là những người nhiều chuyện là đến nhà mình á, mà mình nói chuyện với người ta là họ liền đem chuyện mình tới chỗ khác liền. Cho nên á, khi mà mình có những cái gì mà không ổn trong gia đình mình hoặc là trong lòng mình á, thì Đức Phật biểu mình nương tựa đâu? Nương tựa chính mình nè, không nương tựa với người khác. Mình nương tựa chính mình là mình nương tựa làm sao? Mình biết mình đang bị buồn, mình biết mình đang được vui, mình biết mình đang lo lắng, phải không? Rồi mình biết để mình cảm nhận được, một lát mình sẽ có cái bài học đó. Mình phải nương tựa chính mình thôi, mình không có nương tựa người khác đâu. Người khác không có giúp gì được mình hết á. Khi mình buồn, mình biết mình đang buồn thì cái buồn mình sẽ tiêu ra. Mình nói với bà kia thì bà nghe, rồi bà xúi mình ly dị nè, bà xúi mình đánh lộn nè, phải không? Bà đâu giúp gì mình đâu, rồi bà là đem chuyện của mình ra nói với người khác. Cho nên Đức Phật biểu á, khi mà có chuyện xảy ra, mình phải nương tựa chính mình, chứ không nương tựa người khác. Đức Phật nói những cái người nhiều chuyện này nó giả trang thần bí, dụ dẫn người, nó là kẻ có âm mưu xấu đó. Những cái người nhiều chuyện này nè, nó giả trăng thần bí lắm. Nó giả trăng thần bí lắm. Nó nói bây giờ sao tôi nhìn thấy chị, sao bữa nay cái tướng chị tốt quá, cái tướng chị chắc phát tài á, vì này phải chị mới đi mua vé số hay hùng hợp làm ăn đi nọ. Thì nó bắt đầu nó nhiều chuyện ra. Giờ nó nói bây giờ hôm qua tôi đi ở đâu cái miễu nào á, tôi thấy linh thiêng lắm, giờ chị tới đó cầu đi. Rồi giả trăng thần bí là nói những cái chuyện hồi tối này tôi nằm trên bao, tôi thấy vậy đó, ông thần đóng bách bảo tôi vậy, chị nên đi với tôi đi mua cái gì đó, hoặc đi buôn bán làm ăn gì đó. Thì họ giả trăng thần bí, họ cũng như là họ nói họ là người có phù phép gì đó. Đó, thường thường á mà ngộ lắm ở ngoài đời nè, đa số những ở trong nhà mình dĩ nhiên là có chuyện này chuyện kia rồi, gia đình nó cũng có xào xáo một chút xíu, cũng như giận hờn hiểu xíu, mà hỏi ai á là nó tới, nó nói để mình tôi bói cho chị, chị biết không, tôi dẫn chị tới bà thầy bói cho, bà bói hay lắm, nếu hỏi chuyện gì bà không biết hết á, cái mình tin mình đi coi bói liền. Mà đa số cô thấy đi coi bói hết 50% rồi đó, đi coi bói nhiều lắm. Chứ bà thầy bói á, nếu mà bà giỏi bà bói sao bà không bói bà đi, bà không bói cho bà con bà đi. Thường thường nhưng mà thầy bói bà nghèo mặt liệt mà đâu bà nào giàu đâu, phải không? Bà đâu có giàu đâu, bà bói cho người ta nhưng mà bà chính bà không bói, bà không bói được bà. Nếu mà bói được bà thì bà đã giàu rồi, nhưng mà bà đâu có bói đâu, cái đó là bà nói láo thôi. Cho nên Đức Phật nói đừng chỉ tin theo nhân quả thôi, mình làm hiền thì gặp hiền, làm ác gặp ác à. Bây giờ mình gặp cái chuyện không tốt là do nhiều đời mình làm gì không tốt, bây giờ bắt đầu mình làm hiện trở lại thì ít bữa mình sẽ hết cái đó. Để Phật nói á, cái người càng nói nhiều thì càng hứa ẩu, phải không? Cái gì nó cũng nói được hết vậy á, và dẫn đến sai lầm tệ hại lắm. Cái người mà họ nói nhiều á, cái gì họ hứa đó. Về Việt Nam mình hứa chưa, hứa một hồi á là qua đây mình thấy mấy chục ngàn, không có tiền đem về gửi về đâu, ở bển mình hứa đó. Tại lúc mà vui á, ông Tánh ông nói á, khi mình vui á mình đừng có hứa gì hết trơn. Khi mình đang vui rồi vẻ bồng bột mình đừng hứa, nhưng khi mình đang buồn á thì mình không hứa đâu, đang buồn ít thứ lắm, nhưng mà đang vui người ta tăng bóng mình lên mình hứa cho luôn tôi đó này. Mà khi mình đã hứa rồi á thì mình lỡ sao mình phải lo đưa tiền á. Ông Tấm á, ông Đức Khổng Tử cũng biểu là khi mình đang vui mình đừng hứa gì hết á, mình vui thì vui thôi, mình biết mình đang vui, mình biết mình đang vui, nhưng mà mình không hứa. Hứa là vui vô cái dòng của người ta liền à, đúng phải không? Nó khen mình nói chị đẹp quá, chị tử tế quá thì nọ, cái nó khen mình hồi cái nó xin mình giúp đỡ cái ai cái mình cho, mình vui cái mình không có nhớ, mình vui mình không có cẩn thận, mình khi mình vui mình không có gì giặt có gì, cho nên mình vui mình đừng có hứa. Mà mình nói mình có cái gì mà mình để trong lòng mình đừng nói ra nhiều, mình nói nhiều quá câu nói mình nó phóng ra giống như tên bắn nha, lời nói như tên bắn nha, khi mà nó bắn vào lỗ tai người ta đâu vậy hả, lấy ra không được. Bắn lời nói tin bắn khi đó ra khỏi lỗ miệng mình vô lỗ tay người khác, lời nói phải vô lỗ tay chứ không phải vô gốc cây, phải không? Vô lỗ tay người khác rồi thì không bao giờ gỡ ra được. Cho nên Đức Phật biểu mình phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói nè, làm cái gì cũng phải nhớ hậu quả của nó, muốn nói câu gì cũng phải nhớ hậu quả của câu nói của mình, chứ không phải muốn nói gì nói. 7 lần á càng á nói nhiều thì hứa ẩu à, tại mình đâu có kiểm soát được cái lời của mình. Có nhiều người nói hay lắm, trời con làm cái đó được liền à, tới đây nói một hơi đủ thứ, nói ờ thì thôi con bây giờ giao cái gì cho mấy người đó, bây giờ giao nó làm đâu có được, hứa nhưng mà nó làm được đâu. Cái người ta không hứa mà khi người ta làm, người ta làm là ta làm liền à. Bây giờ Đức Phật nói về những người tu nè, người tu sĩ đó, những cái bài kinh này thường thường nói về tu sĩ, những cái gì tu sĩ có Phật hồi xưa với là Phật tử thường thầy, những cái người mới vào đạo á, đi tu á nha, cái tâm phàm phu còn tham danh, còn tham tướng, còn tham danh tướng, mấy người mới xuất gia vào đạo chưa phải là bậc cao minh mà muốn làm thầy dạy người, mới tu thôi, bữa qua bằng kia cạo đầu à, mới cạo đầu qua bằng kia, bữa nay cái rột một cái bằng áo ha, cái rồi cái đâu vài tháng sau cái rẹt một cái đắp y ra di vô vàng vàng á, bắt đầu cái đi ra ngoài chợ thì cũng giống hòa thượng thôi, đâu khác gì cũng đầu tròn ở vuông vậy đó. Nhưng mà mấy người nè tưởng đó mình á cạo đầu bằng áo xong á là xong rồi, tại vì Phật Đức Phật nói cái tâm phàm phu còn mà, cái tâm tham lam danh tướng nó còn nó chưa, làm sao lấy gì mà gột rửa. Cái tướng thì có nhưng cái tâm đâu có đâu. Cho những người đó Đức Phật đã gặp những người đó rồi, họ dây mượn chút ít lời Phật, lời tổ rồi viết tác phẩm, viết những cái tác phẩm, lấy những cuốn sách của các thầy các cô sẵn rồi về coi lại, ỷ mình học nhiều văn chương rồi ra là ban văn chương rồi cử nhân văn chương rồi nọ ra, bắt đầu lấy tác phẩm của những cái người tu sĩ mấy hòa thượng xưa nay viết lại thành cái tác phẩm của mình, viết là để tạo lập một cái luận thuyết riêng, rồi tạo lập một cái luận thuyết riêng, tạo lập một cái đạo tràng riêng. Cho nên á những người đó Đức Phật nói á, coi kỹ lại cái văn từ mà ý nghĩa chưa có đến cái chỗ rốt ráo giải thoát đâu, họ chỉ viết lại thôi, cho sự thật ra họ không có thực chứng đâu, họ không có thực chứng, họ chỉ viết lại, họ lấy cái văn đặt cái tên của họ, họ cũng viết sách chứ rồi á. Chính mình, cho nên những người đó Đức Phật nói chính họ cũng bị sa đọa, còn dụ dỗ, còn dụ người sa đọa theo, họ lập ra những cái luận thuyết mà hồi xưa Đức Phật bị à. Cho nên Đức Phật mới nói cái người nhiều chuyện này nè xía vô rồi muốn làm thầy đời á. Cho nên á mình chưa có được đạo, Đức Phật nói mình đi xuất gia mình tu phải tu cái tâm của mình, phải bỏ danh tướng, một ngày nào mà mình còn thấy cái tâm của mình đây có ngã mạn, tôi là tỳ kheo, tôi là trụ trì, tôi là sư bà, tôi là sư ông nữa, thấy cái gì mà tôi là đó hả, là không có thành Phật đâu, phải còn cái ngã là không bao giờ thành Phật, phải không có tôi là như đó, tôi là cái tạm sống thôi, tôi tạm thôi, ít bữa tôi sẽ chết đi, tôi là nắm tro tàn, nửa sau này thiêu tôi cũng ở trong cái hũ kia, rồi rải xuống biển ấy, tôi không có gì hết, tôi chỉ có cái tính giác biết thôi, là tôi còn thôi. Còn bây giờ mình mà nói mình là gì thì mình chưa thành Phật được, mình chỉ làm tỳ kheo, mình làm A-la-hán là được, nhưng mà Phật thì không. Cho nên Đức Phật nói bài này là nói những người mới tu mà ham danh á, rồi lập ra những cái luận thuyết dụ dẫn người ta, giống như cái bà đó mới đi bày biểu người ta vậy đó, làm cho ta bực mình đó. Đức Phật nói ở đời có nhiều hạng người lắm, những người Phật tử mình phải để ý, mình phải để ý những cái hạng người trên đời nè. Có người hiền đức, có người xấu ác, có người á có tâm địa xấu xa đê tiện, có những người trí huệ và có những người nhiều chuyện. Nên mình phải biết những người đó nó hiện lộ ra, nó lộ ra cái thân tướng như thế nào vậy, nó lộ ra lời nói thế nào. Người Phật tử của mình phải học phải biết, tại vì cái đây là cái vụ dạy khôn của mình mà. Nhưng mà nói đi, ở đời có người hiền đức á, cái người hiền đức thì họ hay làm cái gì? Người hiền đức họ hay ban cái tình thương, họ thương từ con thú vật cho tới người ta. Sở dĩ người ta họ thương đồng như vậy là họ là cái gì? Họ nhìn đến cái gì để mà họ coi từ con thú vật, con dòi, con tửa, con ruồi, con lằn cho đến người ta họ cũng thấy như nhau, là họ nhìn đến cái gì để họ được có cái bình đẳng đó. Dạ. Họ nhìn đến cái thuật tánh á, là cái tánh giác biết đó. Con dòi nó cũng biết nóng biết lạnh vậy, nó cũng biết no biết đói, hay con mèo cũng biết no biết đói, con người cũng biết no biết đói. Rồi con chó nó cũng thương con, nó cũng giống như cái người ta thương con à. Con có nó mất nó cũng đi kiếm, giờ cái bà kia bà mất con bà cũng đi kiếm. Nghĩa là cái tánh giác biết là cái vật tánh á, ai cũng có giống nhau. Cho nên á, cái người hiền đức này nè, họ thấy được cái điều đó, họ ban cái tình thương đều lắm. Cho nên họ là Bồ Tát, họ làm hạnh Bồ Tát được. Cái người mà làm hạnh Bồ Tát được là cái người thấy được vật tánh trong mọi chúng sinh. Từ những cái con mà giống nhất vậy nè, nó có vật tánh hết á. Đó. Rồi cái hiền đức này nó làm cho an tâm người khác lắm, tại nó không muốn làm xáo trộn người ta đưa vui cười tên nó mừng thì người đó thấy mừng, không có muốn nói câu gì cho người ta buồn hết á.